Nhưng em nhắc để anh nhớ là rất nhiều anh chàng đẹp trai như anh phải chờ đến lượt để được nghe giọng nói êm ái của em đấy. Mark vừa cười vừa gác máy. Có mỗi Alex Jones là như vậy thôi, Josie nói. Em rất nhớ cô ấy kể từ lúc em đến Austin. Anh sẽ ghi công đầu cho em nếu như em tìm được cho cô ấy một công việc ở đó đấy. Rất tiếc, em đã có Phil Douglas rồi. Em đã phần Alice cho anh đấy. Mark lại tập trung vào việc lái xe. Có vẻ như em rất ăn ý với nhân viên của chứng lý ở đây, anh nhận xét. Nói chung thì em thích nghi khá dễ dàng, nhưng em vẫn thích Austin hơn. Tại sao? Tại vì anh không ở đó hay sao? Cô nắm chặt quai xách chiếc túi của mình. Mark, anh đã không ở San Antonio trong 2 năm. Em biết vì sao anh đã đi rồi, anh thì thầm. Nếu em mạnh dạn hơn, thì em sẽ hỏi anh vì sao anh quay lại. Chuyện đó chẳng quan hệ đến em. Tốt nhất là không nên mở chiếc hộp của Bandor. Chú thích. Bandor, một nhân vật nữ trong thần thoại Hy Lạp, người đã mở chiếc hộp thần kỳ và giải phóng tất cả những tai họa của nhân loại như tuổi già, bệnh tật, chiến tranh, đói rét, nghèo khổ, điên cuồng, trụy lạc, lừa dối và say mê. Chỉ duy nhất hy vọng bị giữ lại trong bình. Hết chú thích. Không hề báo trước, anh cho xe bỏ đường chính và rẽ vào con đường dẫn đến nhà mình. Em muốn về khách sạn. Cô phản đối. Còn anh muốn chúng ta nói chuyện. Chúng ta sẽ nói chuyện qua điện thoại. Hoàn toàn tỏ ra không cần biết. Anh lái xe vào tầng hầm để xe của chung cư và đổ xe vào chỗ của mình. Em chưa chán vì chạy trốn quá khứ hả? Anh quay lại phía cô, hỏi giọng nặng nề. Ánh mắt của anh lóe sáng trong bóng tranh tối tranh sáng của nhà để xe. Em ở đây để giải quyết một vụ giết người. Sau đó thì em sẽ quay trở lại Austin với cuộc sống riêng của em và những... Với 2 căn phòng hiu quạnh của em cùng với chiếc tivi kè kè bên cạnh. Anh ngắt lời cô. Suốt ngày chỉ ăn ngủ rồi làm việc mà thôi. Ban đêm khi em đi ngủ em sẽ nằm mơ. Nhưng trong mơ em vẫn sẽ chỉ luôn, chỉ có một mình. Bữa ăn của em chỉ là bát đĩa với tivi hoặc là vài món ăn gọi từ nhà hàng mà thôi. Đó là cuộc sống kiểu gì vậy? Kiểu của em. Cô bốp chát đáp lại. Khuôn mặt Mark đúng rõ lại. Thật đáng thương. Điều đó không có nghĩa là anh bị đau khổ. Em nghĩ thế à? Anh sống vì công việc. Anh chỉ làm công việc đó trong suốt 15 năm vừa rồi, trừ một vài cuộc gặp gỡ chóng vánh mà anh thậm chí không thể gọi là tán tỉnh được. Ngoài những tuần lễ anh đi chơi với em, còn lại anh sống như một thầy tu. Josie cảm thấy tim mình đập liên hồi như trống trận. Cô không thể nói được một lời nào cả. Còn em vẫn trinh nguyên. Anh nói tiếp dai dẳng, vì sao chứ? Cô mở miệng định nói, nhưng câu chữ như tắc nghẹn trong cổ họng. Nếu em định trả lời anh bằng những nguyên tắc cũ kỹ của em, thì sẽ vô ích thôi. Lúc đó em ham muốn anh, và giờ đây em vẫn còn ham muốn anh. Ai cũng có những lúc yếu đuối của mình, cô nói cảm thấy bị tổn thương. Anh nhướng mày, lướt nhìn bờ môi cô. Tại sao lại phải cố vượt qua những sự yếu đuối đó? Em không muốn phiêu lưu với anh. Anh nhún vai. Về chuyện đó thì anh cũng đâu có đi quá đâu. Thế thì Brandon, điều đó còn tệ hơn những gì em từng nghĩ. Em không bán mình ở ngoài đường chỉ trong một đêm. Anh cũng không như thế. Cô nhìn anh chằm chằm vẻ không hiểu. Có thể em kiên nhịn được, anh nói tiếp. Nhưng em chưa từng bao giờ có ý nghĩ có một ai đó, thậm chí hơn thế nữa, một người đàn ông có thể chia sẻ cuộc sống cùng với em hay sao? Em sẽ không phải là người theo chủ nghĩa giới tính đấy chứ. Anh sẽ không bao giờ làm em tin được anh còn là trẻ tân đâu. Anh không còn là như thế nữa, nhưng anh cũng không phải là kẻ chuyên đi tán gái. Như anh đã từng nói với em, đã 2 năm rồi anh chưa từng đụng vào một người phụ nữ nào. Cô lặng lẽ ngắm khuôn mặt anh bằng đôi mắt lo lắng để tìm câu trả lời. Nhưng tại sao? Cô hỏi anh một cách sổ sàng. Tại sao chính em không lên giường với một người đàn ông khác? Anh không muốn cùng giai khác, Josie. Cả em cũng thế, ngay cả khi điều đó buộc em phải thú nhận. Quả thực, thà chết còn hơn là phải thú nhận trước mặt anh. Thói kiêu căng chính là một tật xấu làm hỏng tính cách của người đàn ông. Cô biết điều đó, vì cô biết rằng Mark sẽ trở nên khủng khiếp nếu như cô chấp nhận cuộc chơi của anh. Khéo léo lẩn tránh câu hỏi của anh, cô nói, tại sao anh lại đưa em đến đây? Bởi vì ngoài bánh mứt và thịt ra anh còn biết làm bánh kếp kiểu Pháp nữa. Cô thấy bị bất ngờ, một câu trả lời mà cô không hề chờ đợi. Gì cơ? Em còn nhớ là em vẫn thường mong muốn đến một nhà hàng kiểu Pháp không? Nhà hàng đã đóng cửa, nhưng anh đã tìm được bếp trưởng và hỏi ông ta công thức. Nhưng tại sao cơ? Một vài món quà bánh tại nồi bếp tuyệt vời, nhạc blue làm nền và một phẫu thuật nhỏ nhỏ. Mặt đỏ như gấc, cô đập vào tay anh buông tiếng thở phào. Tốt rồi, ngày mai sẽ là một ngày mới. Anh bước xuống xe rồi mở cửa cho cô. Em hãy để tài liệu của em ở đây, anh không muốn nghiên cứu chúng trong khi ăn đâu. Anh nắm tay cô và dẫn cô về phía thang máy. Vừa mới đóng cửa phòng là anh đã dí sát cô vào cánh cửa. Anh chặn đường cô và nhìn cô thăm dò. Cô bắt đầu thấy rùng mình. Thôi được, anh nói. Anh nhận thấy là sau 2 năm chia tay, em bắt đầu run rẩy ngay khi anh chạm vào người em. Anh tiến sát gần cô hơn nữa, áp sát thân hình cao to, cơ bắp và mạnh mẽ của anh vào cô. Ngực anh cảm nhận được tim em đang đập, anh thì thầm. Anh bắt đầu vuốt ve phần eo của cô một cách nhẹ nhàng, đầy dục tính. Rồi anh đứng im, cảm thấy ngọn lửa đam mê đang thiêu đốt cháy mình. Brennan, cô kêu lên ngượng ngùng. Anh nhai nhai môi trên của cô, mắt anh nhắm lại như để tận hưởng nụ hôn của họ. Bạc hà và cà phê, anh thầm nói, em luôn có vị mát mẻ và đầy kích thích. Anh ôm ghì lấy cô, tim anh đập mạnh trong khi đầu gối của anh dạng đùi của cô ra. Cô không hề phản ứng mà trái lại, hơi thở của cô trở nên gấp gáp. Cô ửng người lên, ngón tay cô quờ quạng một cách mù quáng áo sơ mi của anh. Đúng rồi, hãy chạm vào người anh đi. Anh cầm tay cô đưa về những chiếc khuy bấm trên áo mình. Cô cởi khuy áo anh. Những chiếc khuy áo bật ra và ngón tay cô đang lần tìm đến thắt lưng cố gắng chiếc phù hiệu đội cảnh sát đặc nhiệm của anh. Ôi, đúng như thế đấy. Anh mỉm cười tán thưởng cô. Rie có thể có vẻ quyến rũ, nhưng anh lại là một tay cừu khôi trong việc quyến rũ khi anh ở một mình với em. Khoan đã, hãy đợi một lúc. Anh bật cười nho nhỏ, anh sờ lên búi tóc của cô, anh tháo tung những chiếc cặp tóc của cô ra, hết chiếc này đến chiếc khác, cho đến khi mái tóc dày vàng óng xổ tung xuống vai cô. Không, em không hiểu. Còn anh thì anh đã lưu giữ một kỷ niệm quá đau buồn để bắt đầu lại từ đầu. Vậy nên chúng ta hãy dừng lại ở đó ngay lúc này đây. Lùi người lại, anh nắm lấy người cô và giữ cô trước mặt mình bằng chiều dài cánh tay. Xúc động và run rẩy, anh hít một hơi dài và sâu như thể đang chiến đấu với những bóng ma của quá khứ. Hãy tha lỗi cho anh nói với một nụ cười ngượng ngùng. Anh không định mất tỉnh táo thêm một lần nữa. Cô đang trông chờ tất cả, trừ những lời xin lỗi, những lời xin lỗi bất ngờ như một sự quay ngoắt đột ngột. Một niềm tin chắc chắn dần dần chế ngự trong đầu óc đang đờ đẫn của cô. Anh không giải giờ. Chắc chắn là anh đã không nói quá về thời gian thiếu thốn tình dục của anh. Anh có vẻ thật sự bị xáo trộn. Cô ngắm nhìn anh, rụt rè trìu mến. Thái độ ấy làm anh cười. Anh yêu sự nhút nhát của cô. Dường như cô có vẻ quá tin chắc về mình, quá bướng bỉnh trước sự cám dỗ này. Nhưng không phải như vậy. Cô là nô lệ của dục vọng của mình, cả anh cũng thế. Anh thư giãn một chút. Em phải nghĩ rằng chính em là món chính. Em hãy tỉnh ngộ đi, anh rất chân thành khi anh hứa làm món bánh kép cho em. Em biết. Nụ cười của Josie xuyên thẳng vào tim anh, cũng như đôi mắt to, sáng, dịu dàng sâu kín của cô. Anh cài lại khuy áo sơ mi cho cô, không hề tỏ ra giận dữ một chút nào. Sau đó anh nhìn cô một cách tinh nghịch. Đôi môi cô vẫn còn đầy lên bởi nụ hôn quan dại của họ. Mái tóc cô rối bù xù. Cô có vẻ hơi hoảng hốt và hạnh phúc. Có lẽ... Anh vừa cười vừa suy nghĩ. Đúng, có lẽ... Trong lúc cô làm món salad và kem cháy, thì anh trang trí món bánh kép. Anh mặc một chiếc quần jean và áo t-shirt màu đen, vì cô đang mặc chiếc quần dài của anh cùng với một chiếc áo cổ lọ màu be. Mái tóc dài của cô buông xuống ngang lưng. Hai người nấu ăn gần nhau, trong bầu không khí im lặng dễ chịu, như thể không có gì tự nhiên hơn thế. Một lúc sau, họ ngồi vào bàn ăn trước một bữa ăn thịnh soạn. Josie có vẻ muốn ăn ngay lập tức. Có vẻ như em thích. Anh nhìn cô với nụ cười rất tươi. Rất thích. Cô ăn ngấu nghiến món bánh kép của anh và còn nhòm đĩa của Mark nữa. Anh cười và lấy miếng bánh cuối cùng đưa cho cô. Anh rất vui. Ngon quá. Cô nói, miệng vẫn còn đầy thức ăn. Anh nghĩ nếu chúng ta sống cùng nhau, ngày nào anh cũng sẽ lên thực đơn những món ăn ngon cho em. Cô ngồi im, tay đưa tách cà phê lên lưng chừng, miệng há hốc. Trông anh có vẻ nghiêm túc. Anh nhìn cô với vẻ quả quyết rắn rỏi và một điều gì đó còn sâu sắc hơn thế. Tiếng chuông điện thoại phá tan sự căng thẳng đang dần tăng lên. Mark đứng dậy và nhấc điện thoại. Alo. Tiếp sau đó là sự im lặng. Mark liếc nhìn về phía Josie. Ngay bây giờ sao? Anh nói với vẻ kiên nhẫn. Không thể đợi được đến mai hay sao? Lại im lặng. Anh cất tiếng thở dài và cam chịu. Vì chuyện đó rất quan trọng. Ok. Khoảng 20 phút nữa. Anh gắt máy và lơ đễnh nhìn chiếc máy điện thoại. Bíp gọi điện. Anh nói. Anh ấy đang ở nhà riêng ở San Antonio và đề nghị anh đến ngay. Hắn là một tay phóng viên có được thông tin về vụ án Gardner. Anh ta đã cho Becky biết suy luận của mình và Bíp đang sợ đến phát khiếp lên. Chính xác thì anh ta muốn gì? Muốn anh bắt tay phóng viên đó? Anh ấy chỉ muốn biết ý kiến của anh. Vì em cũng biết được bản chất của sự việc nên tốt hơn là em nên đi cùng anh. Vì sao? Bởi vì theo tay phóng viên, một tên trong bọn trộm cắp có thể đã khám phá ra được một chứng cứ chống lại Bíp và dọa sẽ tố giác anh ấy. Mắt Josie sáng lên. Thế chứ, bằng chứng và có thể là cả thủ phạm nữa. Đúng thế, nếu vận may mỉm cười với chúng ta. Đi thôi. Họ chạy xe với tốc độ vừa phải đến nhà Webb. Không biết bao nhiêu lần rồi, Josie không thể không nghĩ rằng nhờ cái chết của Gardner mà Webb đã có được quyền lực thật sự. Đã có hai chiếc xe đổ trước cửa nhà Webb. Một chiếc Volkswagen nhỏ màu xám đổ gần chiếc Lincoln đời mới nhất màu đen. Giờ anh ta cũng ở đây. Josie hỏi, tay chỉ chiếc xe nhỏ. Đó là xe của Becky. Sylvia lái chiếc Ferrari. Chắc lại một vụ scandal nổi tiếng nữa. Josie hỏi. Bíp đã chán ngấy phải sống trong những lời nói dối rồi. Trong hoàn cảnh của anh ấy hiện nay, thì một vụ scandal có liên quan đến mối quan hệ của anh ấy với Becky chính là điều mà anh ấy ít lo lắng nhất. Và anh vẫn luôn tin là anh ta không dính dáng đến vụ án giết người chung vốn với anh ta. Tin và tin chắc như vậy. Anh trả lời với một sự chắc chắn. Tắt máy xong, anh bước ra khỏi xe và đi vòng quanh xe để mở cửa cho Josie. Cô mỉm cười. Thế mới là cử chỉ đẹp đấy. Mẹ anh là một người rất nghiêm túc trong giáo dục, cũng giống như mẹ em ấy. Anh nắm tay cô để giúp cô ra khỏi xe, rồi dẫn cô về phía cửa ra vào. Anh vừa mới bấm chuông thì đích thân Bíp Web ra mở cửa. Anh ta cầm một lon Coca Light trên tay và có vẻ rất mệt mỏi. Vì áo trên mang set áo sơ mi bị sổ ra. Anh ta chẳng mặc áo vest, cũng chẳng thắt cà vạt. Tóc tai anh ta thì bù xù, như thể anh ta đã vò đầu bứt tai bằng những ngón tay bồn chồn của mình vậy. Nói tóm lại, trông anh ta như đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn cùng quẫn. Vào đi. Anh ta nở một nụ cười miễn cưỡi với Josie. Thật tốt là cô đã đến đây, cô Longley, do hoàn cảnh. Anh thật tốt đã đón tiếp tôi, Josie trả lời lịch sự. Becky Wilson, nước mắt lưng tròng, đang đứng ở giữa phòng. Cô mặc một chiếc váy dài in qua có cổ áo màu trắng. Cô búi tóc, đeo kính gọng tròn và đi giày bệt, đối lập hoàn toàn với Sylvia Webb. Anh biết Becky chứ? Bíp nói trước. Có, Mark trả lời. Rất vui được gặp cô Wilson. Sự nghiệp của anh ấy sẽ bị sụp đổ mất. Becky kêu lên, rõ ràng là đang rất hoảng sợ. Bị sụp đổ hoàn toàn. Ôi lạy Chúa, chúng ta phải làm gì bây giờ? Bíp cắt ngang. Chúng ta sẽ không buông tay đâu. Trước hết hãy kiểm tra những lựa chọn dành cho chúng ta.
Những sự lựa chọn nào chứ?
Luôn luôn có những sự lựa chọn. Anh nói một cách dễ thương. Ngồi đi Becky. Cô buông mình xuống ghế salon nhưng ngồi nghiêng người ra phía trước, như thể cô không cho phép mình được thư giãn vậy. Bíp ngồi xuống tràn kỹ và mời Mark cùng Josie ngồi. Chính xác thì tay nhà báo đó biết được những gì? Mark hỏi đi thẳng vào chủ đề. Chắc là anh ta có nói chuyện với một người của Mark. Theo anh ta thì Mark biết sự tồn tại của một quyển sổ kế toán, chứng tỏ giới tội phạm đã rót cho tôi một vài khoản tiền để giúp tôi dồn đối thủ của tôi phải từ bỏ chiến dịch tranh cử chức phó thống đốc bang. Anh ta cũng nói thêm là Marx không nắm giữ cuốn sổ đó, nhưng ông ta biết nó đang ở đâu. Một cuốn sổ kế toán, thế đấy. Marx nói và nhìn Josie, lúc này cũng đang ngạc nhiên không kém anh. Nhìn theo khía cạnh này thì trò chơi ghép hình bắt đầu rồi. Marx nhíu mày. Đúng thế không biết. Anh có nhận khoản tiền đó không? Anh đã biết tôi từ lâu rồi. Tôi có phải là hạng người phải mua phiếu bầu của cử tri không? Marx mỉm cười thân thiện. Không, tất nhiên là không rồi. Trái lại, tôi đã cho thôi việc một người trong ekip của tôi. Bip nói tiếp. Chuyện đó xảy ra cách đây 2 năm rồi, một tuần trước bữa tiệc tiếp tân. Người mà tôi đang nói đến là một người quen của Marx và Dale Jennings. Vào lúc đó tôi chẳng biết tí gì về cuốn sổ đó cả. Tôi chỉ biết là có một cuộc ẩu đả giữa Henry Gardner và Jennings vì cậu ta đã lấy trộm của Henry cái gì đó. Thật sự là Henry và tôi đã biết được bí mật về việc làm của cậu ta. Tôi đã trách ông ấy là đã giữ Jennings để giúp việc cho ông ấy. Henry muốn có cậu ta ở bên mình cho đến khi cậu ta trả cho ông ấy việc đó. Cuốn sổ chắc là thế. Tôi tin chắc là Jennings có mưu toan chuyện gì đó và tôi đã không thể không nói chuyện đó với Henry. Anh ta buồn bã lắc đầu. Tôi không muốn giữa chúng tôi xảy ra cãi vã, ngay cả khi nó không thật sự tồi tệ. Vậy đấy, ít ra thì chúng ta cũng biết hiện giờ chúng ta đang có cái gì. Brennan nói, anh có biết là mẹ của Jennings đã bị sát hại không? Gì cơ? Bip kêu lên, bà già khốn khổ. Bà ấy đã bị truất quyền sở hữu tài sản của mình và bị tống ra khỏi nhà. Sau đó nhà của bà ấy bị cháy và người ta còn tra tấn để moi cho được thông tin mà có thể là bà ấy không biết. Bip đưa tay ôm mặt. Thật khủng khiếp. Một người đàn ông và một phụ nữ đã đến nhà bà ấy vào hôm trước ngày mà xác bà ấy được tìm thấy. Josie nói giọng ung dung. Chúng tôi nghi ngờ rằng người đàn ông đó là Marx. Chúng tôi cũng đã nhận dạng được kẻ giết thuê đã đánh Dale Jennings, cũng như chuyên gia tinh học, người đã giả mạo hồ sơ của cậu ta trong máy tính của nhà tù. Bip nhanh nhẹn ngẩng đầu lên. Ai là kẻ giết người? Một tên York nào đó. Mặt nói, hắn ta đã bắn Josie. Tôi đã bắn trả làm hắn bị thương, nhưng hắn đã trốn thoát khỏi bệnh viện. Vẫn còn chưa biết ai là đích ngắm sắp tới của hắn. Bip co rúm tay trên đầu gối, vẻ sửng sốt. Marx sẽ không để mất thời gian đâu. Bất cứ người nào biết về cuốn sổ đó đều có thể gặp nguy hiểm. Anh nói và quay sang nhìn bạn mình. Anh im lặng một lúc rồi quay sang Becky. Em là người đầu tiên cùng với anh. Và cả Sylvia nữa. Anh nói thêm, rõ ràng anh lo lắng cho vợ ít hơn là lo cho cô trợ lý. Nói về Sylvia, cô ấy đâu rồi? Mark hỏi. Đang đi càn quét ở các cửa hàng như mọi khi. Cô ấy muốn tự mình làm một tủ quần áo cho xứng với vợ của một thượng nghị sĩ. Anh nói tiếp với nụ cười trống rỗng. Tôi nói mãi với cô ấy là chức phó thống đốc bang với tôi là đủ rồi, nhưng cũng vô ích. Cô ấy không muốn biết gì cả. Từ lúc thượng nghị sĩ hiện tại tuyên bố sẽ từ chức trước khi kết thúc nhiệm kỳ của mình, thì cô ấy chỉ có mỗi chuyện đó trong đầu. Chết tiệt, tôi mới chỉ cầm quyền được có 2 năm. Tôi không hề có ý định đến Washington. Anh nói tiếp và quay sang nhìn Becky một cách trìu mến. Dù sao thì với câu chuyện cuốn sổ này thì tôi cũng có ít cơ hội đến đó được. Tài nhà báo đã hứa với tôi là không tiết lộ gì, ít ra là trước khi kiểm chứng được nguồn cung cấp tin cho anh ta. Becky nói, vẫn còn may là anh ta đến gặp tôi thay vì viết một bài báo chỉ dựa trên những nghi vấn. Anh ta không nguy hiểm. Hơn nữa, anh ta có vẻ đánh giá cao Bip. Sẽ chẳng còn ai đánh giá cao anh nữa nếu vụ này lộ ra. Tôi có thể phải tạm biệt chiếc ghế thượng nghị sĩ. Thật buồn cười, nhưng mà cái chiến dịch tranh cử này là ý của Siêu, chứ không phải là ý của tôi. Cô ấy rất tham vọng, quyền lực cho cô ấy ảo tưởng là một người nào đó. Cô ấy chỉ mơ được sánh vai với những nhân vật nổi tiếng của thế giới này và mặc những bộ trang phục đắt tiền đủ để gây nên sự ghen tị của những người phụ nữ khác. Tôi thì, tất cả những gì tôi muốn đó là lui về với nhiệm kỳ phó thống đốc bang của mình mà thôi. Ước mơ lớn nhất của tôi là thử nghiệm những chiếc máy nông nghiệp mới. Anh nhìn Mark, lắc đầu. Nhưng đó không phải là lý do để dập tắt mọi lời xì xầm. Tôi chưa bao giờ đụng vào một khoản tiền móc ngoặt nào cả. Tôi muốn cậu giúp tôi chứng tỏ điều đó, cho dù tay nhà báo kia có công bố hoặc không công bố câu chuyện của anh ta. Điều đó không dễ. Theo ý tôi thì tất cả đều liên quan đến vụ án Dale Jennings, và tôi không thể ngăn mình nghĩ rằng James Marsh là người giật dây mớ bồng bông này. Tôi cũng nghĩ thế. Chúng ta đang mất thời gian vô ích cho vụ này. Cuộc điều tra nhích từng bước một nếu chúng ta bắt được người phụ nữ đó thì... Becky có vẻ như định nói điều gì đó, nhưng Bip đã nhìn cô ta, ra hiệu bảo cô ta im lặng. Nhận thấy một chiếc bát nhỏ đựng đầy đồ trang trí trên chiếc bàn thấp, Josie đứng dậy để nhìn nó gần hơn. Kẹo bạc hà đấy, Bip nói. Cô dùng đi, tôi không thích lắm. Becky mua nó từ Pháp. Cô cảm thấy tim mình như nhảy giọt ra khỏi ngực và nhìn Mark đầy ẩn ý. Rõ ràng là anh cũng đang có cùng ý nghĩ giống cô. Kẹo nhập khẩu. Bà Jennings đã nói vậy. Người phụ nữ muốn chiếm được cuốn sổ của Dell rất thích kẹo ngoại. Mark nhìn cô ra hiệu và khẽ lắc đầu một cách rất khó nhận thấy. Cô hiểu được điều anh muốn nói. Nhặt lấy một chiếc kẹo, cô bóc vỏ bỏ vào miệng và cẩn thận bỏ giấy kẹo vào túi áo. Cô nhận thấy Becky vẫn đang chú ý nhìn ông chủ của mình. Liệu có phải cô ta, một tòng phạm của Jim Marsh, người có khả năng tra tấn một bà già? Cô tự hỏi. Nhưng Becky không có tóc màu vàng, nhưng cũng có thể cô ta đổi tóc giả. Rất ngon. Josie vừa nói vừa cười. Cảm ơn. Chúng rất tuyệt phải không? Becky nói. Anh Brennan, cô nói tiếp. Anh có cho là Bip là nạn nhân tiếp theo trong danh sách của kẻ giết người không? Không, chuyện đó chẳng có ích gì. Cuốn sổ kia chắc phải chứa đựng một thông tin có thể tống tên sát nhân vào tù cho đến cuối đời. Nếu không, hắn sẽ không cố gắng chiếm được cuốn sổ đó như vậy. Tôi sẵn sàng cá một năm ăn lương của mình là hắn ta đang cố giải tội cho Bip khi buộc tội một người khác. Chính vì thế mà hung thủ vội vã để chiếm được bằng chứng đó đến thế. Nếu điều đó là thật, thì đó là một trong những nhân viên riêng của tôi. Bip thì thầm với một vẻ ủ rũ. Một người đang trong tình trạng tuyệt vọng rất có thể giết người chỉ để che giấu bí mật của mình. Ngay lúc ấy, Mark nảy ra một ý nghĩ, nhưng anh không lộ ra một lời nào. Chúng tôi sẽ cho anh biết. Cô Wilson, cô hãy cố gắng làm tay nhà báo kiên nhẫn chờ đợi càng lâu càng tốt. Nhưng cuốn sổ đó đâu? Bip lo lắng hỏi. Ai đang giữ nó? Chính xác là nó chứa đựng điều gì? Rồi chúng ta sẽ sớm biết thôi, tôi hứa với anh. Bip đứng lên mặt rầu rĩ. Cậu luôn giúp đỡ tôi. Ngay cả khi tôi bị buộc tội giết Henry, cậu đã làm chứng đứng về phía tôi. Vì tôi biết rõ anh, Mark chỉ nói vậy. Bip nắm lấy tay anh. Cậu là người bạn tốt nhất mà tôi từng có. Tôi sẽ không bỏ rơi anh. Tôi cũng thế. Becky nói xen vào một cách kiên quyết. Tôi chẳng cần để ý đến ý kiến của bà Webb. Cô ấy đáng lẽ phải đứng về phía anh thay vì đi khuân hàng đống đồ ở các cửa hàng. Nhưng cô ấy chưa bao giờ ở đây. Không ở đây, cũng không ở Austin. Becky, thôi đi. Bip ngăn cô nói một cách lịch sự. Cả hai chúng ta đều biết rõ là số mệnh của anh không làm Sylvia quan tâm. Cô ấy chỉ có hai niềm đam mê mà thôi. Đó là tiếng tăm và tiền. Cô ta chẳng quan tâm đến ai ngoài cô ta ra cả. Becky thì thầm. Đáng lẽ anh đã phải có một đám con cái rồi. Anh rất muốn. Nụ cười âu yếm của Bip làm Becky đỏ mặt. Chúng ta đi thôi chứ Mark. Cô nói xen ngang, cảm thấy một chút bối rối. Ừ, đừng quá lo lắng, Bip. Và nhất là đừng ký bất cứ cái gì đấy. Tôi phải nhắc lại với cậu là tôi đã có bằng cử nhân luật đấy. Tôi biết, nhưng những lời khuyên có ích thì không làm hại ai bao giờ. Bip lắc đầu và tiễn họ ra cửa. Cả hai người hãy thận trọng. Đã có hai cái chết rồi, cả ba nếu tính cả Henry nữa. Cho dù tên quỷ đã phạm tội giết người này là ai đi chăng nữa, thì hắn cũng sẽ không ngần ngại gạt bỏ mọi chướng ngại trên con đường của hắn đâu. Chắc chắn rồi, Mark nói mỉm cười khó hiểu. Thực ra thì tôi hy vọng vào việc kẻ giết người sẽ loại bỏ những chuyện gây phiền phức cho hắn. Còn một chuyện nữa, anh nói thêm sau một lúc tạm ngừng, có phải Sylvia đã từng theo học đại học không? Biff phá lên cười. Sylvia, cậu đùa đấy à, cô ấy bỏ học khi mới 14 tuổi. Tiếp tục. Theo học đối với cô ấy chỉ là dành một phần thời gian cô ấy đi mua sắm mà thôi. Chương 14. Khi đã ngồi trong xe, Josie kêu lên để kích động. Nếu Sylvia chưa từng học đại học, thì cô ta làm gì ở khu học xá? Anh cũng đang tự hỏi mình câu hỏi đó. Cả những cái kẹo nữa. Cô nói tiếp, và lấy tờ giấy kẹo ra khỏi túi. Theo bà Jennings cho biết, thì bạn gái của con trai bà ấy ăn rất nhiều kẹo bạc hà và có biết sự tồn tại của bằng chứng đó. Becky đặt mua kẹo ở nước ngoài. Và chính anh cũng nói đấy, cô ta có thể làm mọi việc để bảo vệ bếp web. Mark nổ máy xe. Chỉ là cách nói thôi, cô ta không dám giết người đâu. Và lại cô ta đâu có tóc vàng. Cô ta có thể đổi tóc giả mà. Josie, em có thể tưởng tượng được là Becky có thể gây ra những vết bỏng thuốc lá cho một bà già không?
Không, không hẳn thế.
Cô nói sau một chút lưỡng lự. Nhưng rõ ràng là cô ta tỏ ra gắn bó sâu sắc với Bip. Và Bip cũng như thế với cô ta. Những người yêu nhau thỉnh thoảng hay làm những việc phi lý lắm.
Anh thở dài.
Becky yêu Bip từ lâu rồi. Cô ta và Sylvia chưa bao giờ hòa thuận với nhau. Sylvia đã nhiều lần định cho cô ta thôi việc, nhưng Bip không chịu. Lại thêm một nguyên nhân nữa khiến vợ chồng Bip xích mích. Sylvia là người rất tham vọng, còn Becky thì không.
Đồng ý, nhưng Becky muốn có con.
Cô đang sống lại những nỗi buồn và oán giận đang dâng trào trong mắt khi nhớ lại Becky trìu mến nhìn Bip. Bip cũng muốn có con, nhưng đáng tiếc là Sylvia không thể có con. Cô ấy đã bị một cú ngã rất tồi tệ cách đây nhiều năm, làm cho cô ấy bị vô sinh.
Anh thật sự tin chuyện đó chứ?
Sao mà tin được? Trái lại, anh biết là súng có nổ bên tai cũng không làm cô ta giật mình được. Cô ấy rất cứng rắn và đầy mưu mô. Khi cô ấy muốn một cái gì đó thì cô ấy sẽ có được nó, bất kể giá của nó ra sao. Có thể cô ta đang ngồi trong quán cà phê với một mục đích rõ ràng. Liệu cô ta có lừa dối chồng mình không?
Họ rời khỏi nhà của Webb và đi về hướng đường cao tốc. Anh không biết, cũng có thể.
Em thấy một tấm ảnh của James trong tài liệu của chưởng lý. Cô nói, trông anh ta hấp dẫn, ăn mặc bảnh bao. Người ta nói là anh chị trong giới trộm cắp. Nhưng ông ta lại có phong cách sang trọng và đã gom được một gia tài nhỏ. Và nếu như bà Webb luôn luôn vắng mặt khỏi ngôi nhà của chồng mình, đang có một mối quan hệ giấu giếm chồng thì sao?
Mark sầm nét mặt lại.
Mark chưa bao giờ xem xét đến chi tiết này vì biết rằng Sylvia rất gắn bó với địa vị là vợ của một chính khách. Cô ấy đặt địa vị xã hội của mình lên trên tất cả mọi thứ. Liệu cô ấy có dám đánh mất tất cả cho một cuộc phiêu lưu tình ái với người đàn ông khác không? Nhất là với một người như Marsh. Những chuyện nguy hiểm lại lôi cuốn một vài phụ nữ như là mật ngọt hút ruồi đấy.
Anh nhìn cô vẻ tinh nghịch, vậy sao? Vậy chúng ta hãy thử cái lý thuyết đó đi. Một dáng bi da nhỏ, em thấy thế nào?
Ôi không, cô kêu lên, chưa phải lúc.
Thế mà em đã đi chơi bi da với Creer rồi đấy.
Em biết không, anh cũng nguy hiểm và lành nghề không kém gì anh ta trong việc moi thông tin đâu đấy.
Em thích anh hơn là anh ta.
Cô nói vẻ lơ đễnh.
Tại sao?
Cô ngước mắt, bắt gặp ánh mắt của anh.
Tại vì anh ta không biết nấu ăn.
Anh phá lên cười. Bất chấp thời gian đã muộn, phòng chơi pizza vẫn còn chật kín. Mark và Josie nhận ra anh chàng Ballet nhỏ con đang ngoài người ra bàn tập trung vào một quả bóng. Sau khi phát một đường bóng đẹp như kẻ vạch, anh ta ngẩng đầu lên và nhận ra Mark. Anh ta đặt gậy pizza xuống và giơ tay lên một cách không hề giấu giếm.
Tôi chưa bao giờ nói xấu cảnh sát đặc nhiệm, anh ta nói. Tôi chẳng liên quan gì đến vụ án suýt nữa đã lấy mạng Jordan tháng trước cả. Và tôi cũng không biết kẻ đã lái chiếc xe hút vào anh ta.
Josie nhìn sang phía Mark. Những khi riêng tư thì Mark là người hồn nhiên, buồn bã và hay chế giễu. Nhưng tại đây thì anh tỏ ra rất hung dữ.
Tôi chẳng biết gì cả, Brennan. Tôi thề đấy.
Bartlett cứ lặp đi lặp lại. Tôi chưa bao giờ nói là anh biết cả, Mark nói, không ngừng tiến lại gần Bartlett.
Nào, chúng ta cùng làm một vòng nhé.
Không, nếu như anh không hứa với tôi trước người làm chứng là sau đó tôi có thể đi.
Tôi đã nghe nói nhiều chuyện về anh rồi, tôi không muốn đi theo anh.
Sẽ chẳng có gì xảy ra với anh cả, chẳng có cảnh sát đặc nhiệm nào lại hành động như một tên lưu manh cả. Chúng tôi có những nguyên tắc riêng và chúng tôi tôn trọng chúng.
Thôi được, đồng ý.
Thế còn dáng chơi? Một gã to béo hỏi.
Chúng ta sẽ chơi tiếp khi tôi quay trở lại, Bartlett trả lời.
Josie và Mark theo anh ta đến một cái sân sau có rất ít ánh sáng.
Ôi được, anh muốn gì?
Thông tin về cô bạn gái của Marsh.
Bartlett hít một hơi thở thật sâu. Nghe này, anh bạn, hôm trước Ria đã đến đây, anh ta cũng hỏi tôi cùng câu hỏi đó, và anh ta đã không có được câu trả lời.
Mark nói tiếp thay lời anh ta. Anh đứng ngạo nghễ trước mặt Bartlett, ánh mắt lạnh lùng. Giờ thì anh sẽ trả lời tôi. Anh không muốn thấy mình dính dáng đến vụ giết người phải không?
Không.
Bartlett trả lời sau một chút im lặng. Tôi không có ý định chịu hậu quả thay cho Mark, và tôi cốc sợ những lời đe dọa của ông ta. Nhưng ông ta có những bằng chứng chống lại tôi về một. Cái đó chẳng giúp ích gì cho ông ta một khi ông ta đã ở trong tù. Nào, nói đi.
Bartlett thở dài. Vậy thì nói.
Mark đang kết hợp làm ăn với một phụ nữ giàu có. Cả hai muốn tìm lại được một cuốn sổ đã bị biến mất. Có vẻ như cô ta mất mát nhiều hơn ông ta nếu như cái gói thuốc nổ đó rơi vào tay cảnh sát. Có thể là còn hơn thế nữa. Theo những gì tôi biết thì người phụ nữ này sẽ mất hết của cải.
Anh đã bao giờ trông thấy cô ta chưa?
Rồi, đúng là một con gà mái xa xỉ, tóc vàng. Cô ta và Mark ăn mặc như những người mẫu ảnh thời trang vậy.
Mark đưa mắt nhìn sang Josie. Lúc này cô cũng đang không bỏ sót một chi tiết nào cả của cuộc nói chuyện.
Người phụ nữ được miêu tả không giống như Becky. Mặt khác, người phụ nữ cũng có thể là chuyên gia đột nhập máy tính Sarah Gates, người đang sở hữu một tủ quần áo đẹp. Cô ta không chỉ có tóc màu vàng, mà còn có cả một tủ bánh kẹo bạc hà trong chiếc xe móc của mình nữa.
Marsh có ngủ với cô gái tóc vàng không?
Josie hỏi.
Tôi chắc như vậy, nhưng tôi không biết chuyện riêng tư của họ.
Dù sao thì cô ta cũng hung dữ hơn ông ta. Người ta bảo chính cô ta đã hành hạ bà già đó.
Josie cảm thấy tóc tai dựng ngược lên ở sau gáy sau khi nghe những lời khẳng định này.
Và hình ảnh Sandra Case, một phụ nữ hung dữ và không hề biết ngại ngùng, hiện lên trong trí nhớ của cô. Cô ta đã vi phạm pháp luật khi giả mạo hồ sơ của một người bị buộc tội giết người. Có thể chính ông ta cũng dễ dàng hành hung một bà già, nếu chuyện đó có thể giúp ích cho ông ta. Nhưng đáng tiếc là quý cô Gates đang ở Argentina và cảnh sát không thể yêu cầu dẫn độ cô ta về được.
Anh đã bao giờ nghe nói đến một cô Sandra Gates nào đó chưa?
Cô vô tình hỏi.
Gates?
Có, cô nàng máy tính. Mark dùng cô ta cho nhiều vụ khác nhau. Cô ta là một người giỏi chịu đựng.
Vẫn còn một mảnh nữa trong trò chơi ghép hình. Mối quan hệ của cô ta với Mark, đống kẹo nhập khẩu trong chiếc xe móc, tính giỏi chịu đựng của cô ta.
Bartlett ngừng một lúc, đột nhiên thấy lo lắng.
Này Brennan, anh sẽ không định kể với Mark là tôi nói đấy chứ, bởi vì ông ta chắc sẽ cử York đến gặp tôi.
Tôi không thải nguồn đưa tin của tôi,
Mark đảm bảo.
Còn một câu hỏi nữa, rồi chúng ta sẽ kết thúc.
Mối quan hệ giữa Jennings, Mark và người phụ nữ đó là như thế nào?
Bartlett châm một điếu thuốc. Bàn tay anh ta run lẩy bẩy.
Anh ta hít thuốc, rồi nhả khói ra đằng mũi. Sau đó anh ta cười khẩy.
Jennings đã ngủ với cô ả tóc vàng. Cậu ta đã cho chụp ảnh cậu ta đang cùng với cô ta với một phần đùi trần trụi của cô ta. Có vẻ như cô ta giận tím người khi biết chuyện đó. Chồng cô ta muốn bỏ rơi cô ta, nhưng cô ta không chịu ly dị.
Nếu mà anh ta biết được những tấm ảnh, thì anh ta chỉ còn mỗi một việc mời luật sư thôi, đúng không?
Josie nhướng mày.
Sandra Case đã có chồng, hay đó là Becky Wilson?
Một lần nữa, những mảnh ghép của trò chơi ghép hình lại bị bắn tung tóe ra.
Ok, Mark nói. Đó là tất cả những gì tôi muốn biết. Cảm ơn Bartlett. Lần khác tôi sẽ trả nợ.
Nếu Mark biết được.
Cú đấm của Mark dung ra đột ngột đến nỗi Josie thậm chí còn không nhìn thấy chuyển động của nó nữa. Cô cố nén một tiếng kêu. Đầu của Bartlett đu đưa. Anh ta thở phì phò như một con bò và nhăn nhó sờ quai hàm đang tím bầm.
Hãy cho bọn bạn anh xem anh đau như thế nào.
Mark vừa nói bị hất cằm, chỉ vào phòng chơi bia và nói với họ là tôi muốn có tên của kẻ đã đâm Sam và Dunn.
Bất chấp đau đớn, Bartlett vẫn cố cười.
Cảm ơn Brennan. Anh thật vui tính. Thật ra thì anh có biết ai đã cứu hạ Dunn không?
Không, nhưng anh ấy thì biết. Đáng tiếc cho kẻ tấn công anh ấy.
Thôi, tạm biệt. Cảm ơn một lần nữa.
Không có gì.
Kẻ vô lại vội vã chuồn mất.
Sandra Case. Josie kêu lên. Cô ta tóc vàng, không ngần ngại vi phạm pháp luật. Cô ta thích kẹo ngoại và biết Marsh. Chắc chắn đó chính là cô ta, cô bạn gái bí mật của Dale.
Chắc chắn là Max đã đe dọa cô ta để cho cô ta giúp ông ta lấy lại được bằng chứng mà Dale nắm giữ. Rất hợp.
Có vẻ như thế. Nhưng nếu cô ta có một anh chồng thì anh ta trốn kỹ đấy. Mặt khác, cô ta chẳng có vẻ gì là một người vợ giàu có.
Không, có cái gì đó không đúng.
Sao cơ?
Anh cho tay vào túi quần.
Anh không biết.
Anh nói, dễ khó chịu. Anh vẫn chưa thể làm sáng tỏ được điều gì.
Anh nhìn cô rồi cười.
Anh mệt rồi, và cho em cũng thế. Em đừng giận. Nhưng anh muốn đưa em về khách sạn thay vì đến nhà anh. Sau một đêm ngủ ngon, chúng ta sẽ biết chúng ta đang biết được những gì.
Đúng là đồ phá đám.
Anh nhìn cô chăm chú. Việc tra tấn người khác sẽ bị pháp luật trừng trị.
Cô không hiểu ẩn ý của anh.
Mai anh sẽ mang tài liệu của em cho em. Nếu em cần đến anh thì em cứ gọi điện cho anh.
Cô do dự. Sự thật là cô đang tìm cách tốt nhất để báo cho anh một tin mà anh vẫn còn chưa biết.
Cuối cùng, cô chọn cách im lặng. Cô quyết định lần khác sẽ nói cho anh biết.
Rõ rồi, nếu như anh dừng việc đánh người lại thì chúng ta có thể đi.
Leo lên xe, anh đưa cô trở về khách sạn.
Em không còn đeo băng nữa à?
Cô khoanh tay lại.
Không, nó làm em thấy khó chịu.
Và lại vết thương bây giờ bắt đầu lên sẹo.
Nếu chẳng may em thấy những nốt băng đỏ hay đau nhói thì
em sẽ để ý. Cảm ơn anh vì món bánh kép.
Không có gì, anh đáp.
Anh cũng rất thích chúng. Anh quàng tay ra sau gáy cô.
Lại gần đấy.
Hãy hôn anh để chúc anh ngủ ngon nào.
Giọng nói trầm của anh làm cô tan chảy hoàn toàn. Cô nghiêng người về phía anh và cười.
Anh còn muốn em kể cho anh nghe một câu chuyện trước khi ngủ chứ?
Sao lại không chứ? Một cuốn tiểu thuyết trinh thám của Agatha Christie.
Chúng ta có hai vụ giết người phải giải quyết. Anh không muốn nghĩ đến chuyện khác sao?
Anh kéo cô lại gần và nhẹ nhàng hôn cô. Cô hé môi, thở nhẹ nhàng.
Chúng ta có thói quen xấu rồi.
Anh thì thầm.
Anh nghĩ thế à?
Anh ôm cô chặt hơn.
Em có chắc là muốn quay lại Austin không?
Anh thì thầm và lại ôm hôn cô một lần nữa.
Cô cảm thấy một ngọn lửa đang dần dần xuyên qua người. Môi của Mark trên miệng của cô đang tỏa ra một ngọn lửa ham muốn. Và cô đáp lại nụ hôn của anh hết sức mình. Thấy rõ là cô thiếu kinh nghiệm.
San Antonio có nhiều trò giải trí hơn. Anh thì thào. Những buổi qua nhà, một đội ba lê, một nhà hát nhạc kịch.
Cô không biết nói gì hay nghĩ gì nữa. Vài ngày trước đây, họ gặp nhau ở Austin trong một bầu không khí thù nghịch.
Thế mà tại đây, anh đang nhồi nhét bánh kẹp cho cô và ôm hôn cô trìu mến. Ý nghĩ không còn được gặp anh nữa sau khi cuộc điều tra kết thúc làm cô nản lòng.
Đột nhiên một nỗi lo sợ xâm chiếm cô. Khi anh ôm hôn cô một lần nữa, cô liền nép vào người anh như thể anh sắp phải lên đoạn đầu đài vậy. Nụ hôn của họ vì thế mà mãnh liệt dữ dội hơn.
Đột nhiên, một tiếng động cơ xé tan màn đêm. Một chiếc xe hơi tiến lại gần.
Mark giật mình, vẻ hoảng hốt. Anh rụt tay lại.
Chết tiệt. Cô thả lỏng mình bằng một giọng kêu ca khiến anh phải bật cười.
Dù sao thì cũng không tồi.
Cô nuốt nước miếng.
Thực ra thì...
Anh có thể lên phòng với em.
Cô nói ấp úng giọng ngắt ngứ.
Anh lắc đầu, thật sự sầu não.
Để làm gì chứ?
Em đã làm cái đó cách đây 2 năm rồi.
Cô đột ngột nói.
Em đã làm gì cơ?
Cô nói chậm rãi, rành rọt. Mắt cúi nhìn ngực của Mark. Cô có thể nhìn thấy rõ tim anh đập mạnh qua lớp áo sơ mi.
Cuộc phẫu thuật nho nhỏ đó.
Anh vẫn còn ngồi im lặng như bị quá đá. Tâm trí của anh không còn hoạt động nữa. Anh đành ngồi lặng ngắm nhìn cô và cố lấy lại tinh thần.
Cách đây 2 năm,
anh nhắc lại giọng yếu ớt.
Cô gật đầu, ngón tay của cô lướt nhẹ trên phù hiệu của anh.
Em cứ nghĩ rằng anh bỏ em vì em không thể gần gũi anh được.
Lúc đó em đã đi thăm khám bác sĩ phụ khoa và em đã trải qua một cuộc phẫu thuật. Nhưng anh đã không quay trở lại. Anh không viết thư cho em, cũng không gọi điện cho em. Em đến buổi tiệc tại nhà của Webb
với hy vọng thấy anh ở đó để nói với anh. Nhưng...
Giọng cô dở qua. Ôi em yêu.
Anh thì thầm, rồi vòng tay ôm lấy cô. Em yêu, anh xin lỗi. Anh cảm thấy quá xấu hổ, không dám quay lại.
Giấu mặt sau cổ nóng và thơm mùi nước hoa của cô, anh âu yếm ôm ngang lưng cô.
Anh đã bị tổn thương bởi sai lầm trong việc đánh giá em mà anh đã phạm phải cách đây nhiều năm. Khi hiểu rằng em vô tội, anh đã quá choáng váng. Cảm giác tội lỗi đó luôn ở sâu thẳm trong anh, ngay cả khi anh đã từ chối mối quan hệ với em.
Và trong vụ kiện Jennings, em đã nhìn anh với một sự căm thù như vậy. Chính vì thế mà anh đã bỏ ra đi, và anh đã cố gắng quên tất cả. Dường như em không bao giờ tha thứ cho anh vì anh đã nghi ngờ em nói dối. Trước đây, và dường như những xung đột nhỏ nhất sẽ quay trở lại đánh thức mối hận thù đó.
Khi 15 tuổi, em vẫn còn trẻ con và ngây thơ. Giờ thì em không còn như vậy nữa. Em biết làm rất nhiều việc.
Anh không biết được sự thật, Mark à. Em không oán giận anh. Anh cũng chỉ là một con người.
Anh ôm chặt cô hơn.
Đáng lẽ anh không nên rời xa em.
Anh thì thầm rồi tìm môi cô.
Không, không nên suốt cả cuộc đời này.
Cô kìm nén một tiếng cười.
Cuối cùng, anh để mình đi đến tận cùng ham muốn của mình.
Lần đầu tiên, anh không nghĩ đến việc kiềm chế bản thân nữa.
Anh ham muốn cô với một mãnh lực mà anh không thể dằn lòng được nữa.
Có thể đó không phải là những gì cô muốn, nhưng điều đó còn giá trị hơn hàng ngàn lần một cuộc sống buồn bã không có anh ở bên.
Lợi dụng lúc anh thôi không ôm cô nữa, cô thì thầm vào tay anh.
Anh có thể về phòng em.
Không một chút ấp úng, kể từ khúc dạo đầu trong căn hộ của anh, cô luôn hừng hực với anh.
Anh không trả lời, bàn tay anh đang vuốt ve dọc sống lưng của cô. Dường như anh đang tận hưởng cảm giác êm dịu của tấm thân cô đang ép sát người anh, một mùi thơm hoa hồng dịu nhẹ tỏa ra từ thân thể cô.
Cô nhìn anh trân trân miệng há hốc, cô trông đợi tất cả mọi chuyện, trừ việc bị từ chối.
Nhưng tại sao?
Bởi vì anh không muốn giảm bớt những gì anh đã bắt em phải chịu đựng chỉ trong nửa tiếng đồng hồ trên giường.
Cô cảm thấy tim mình bay bổng. Cô gần như chắc chắn là anh sẽ túm ngay lấy cơ hội.
Cô lùi lại, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt anh trong cảnh tranh tối tranh sáng.
Anh cầm tay cô và lướt nhẹ lên đó bằng một nụ hôn.
Anh tin là em cũng thế.
Anh nói với một vẻ chắc chắn.
Josie, nếu anh chỉ muốn một chút vui vẻ với em, thì anh đã không học làm bánh kép.
Anh nhăn nhó nở một nụ cười. Em không thể hình dung ra được điều mà anh cảm nhận khi anh gặp lại em ở Austin trong thang máy đâu.
Trong suốt cuộc đời anh chưa bao giờ thấy khó khăn khi phải giả vờ như vậy.
Còn em thì em cứ nghĩ là anh ghét em lắm.
Anh cũng ghét chính anh nữa. Và theo một cách nào đó, anh vẫn còn căm ghét bản thân mình.
Anh hôn lên mắt cô, liếm láp đôi hàng mi cong của cô.
Nhìn thấy em ngồi cùng văn phòng cùng Freer là một nỗi đau khổ.
Vì sao?
Vì em là kiểu phụ nữ anh ta thích.
Anh thú nhận và chiêm ngưỡng những đường nét tinh tế của cô.
Ở em toát ra một sự trìu mến rất hiếm có.
Cô nhấn ngón tay mảnh mai vào miệng anh.
Anh cũng thế, cô thì thầm.
Hít một hơi dài, anh nhẹ nhàng đưa tay xuống cái băng đang quấn quanh cánh tay bị thương của cô.
Anh rất muốn được chăm sóc em.
Em vẫn thường tự mình chăm sóc bản thân, cô nói và mỉm cười. Nhưng vì anh có ý định chăm sóc em, nên em cũng có thể làm thế với anh.
Anh cố nén hơi thở và chăm chú ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé của cô đang nhìn anh.
Một loạt hình ảnh tràn ngập trong anh.
Cả hai cùng thức dậy vào buổi sáng, cùng ngủ bên nhau vào buổi tối, lăn lộn bên nhau trên những cánh đồng, cùng nhau nuôi gia súc, chia sẻ công việc cùng nhau.
Cuối cùng thì anh cũng có một nửa của riêng mình. Một người sẽ sống cùng anh trong những lúc khó khăn và thuận lợi.
Một người là sự trợ lực của anh, và anh cũng sẽ an ủi người đó. Không kể đến việc đêm nào anh cũng có người ấy trong vòng tay.
Mãi theo đuổi ý nghĩa ấy, anh thấy một cơn trùng mình thú vị chạy dọc suốt người anh.
Anh có những suy tư thầm kín phải không?
Cô hỏi.
Rất thầm kín.
Nào, kính của em đâu rồi?
Em trông thấy anh mà, anh biết rồi còn gì.
Có thể em nhìn thấy anh, nhưng em không trông thấy những người khác. Anh nói, đeo kính vào, nếu không em có thể không tự bảo vệ được mình đâu. Và đừng cố thuyết phục anh là em đeo kính áp tròng đấy. Anh nói khi thấy cô bắt đầu phản ứng.
Cô thở dài, thôi được, em sẽ đeo kính. Em không thích mình đeo kính thế thôi.
Còn anh thì muốn mắt kính làm cho mắt em trông to hơn và trông gợi tình hơn, nếu như em muốn biết sự thật.
Ngày mai em sẽ đi mua 3 đôi kính, cô nói.
Anh cọ nhẹ mũi lên má cô. Khóa cửa vào nhé.
Tại sao chứ?
Anh định bắt cóc em à?
Đừng có những ý nghĩ như thế. Anh nhắc lại với em là anh luôn ở trong tình trạng bị kích thích tột cùng đấy.
Một ánh mắt tinh nghịch hiện lên trong đôi mắt màu nâu của cô.
Này đây, đây, cô nói và sát lại gần anh.
Anh ngăn cô lại một cách dứt khoát.
Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh.
Mọi người nhận ra nó và báo cảnh sát.
Ai cử Kria tới hiện trường?
Em không biết được những gì anh ta có khả năng làm đâu.
Anh ta thuộc kiểu người sẵn sàng gọi cánh nhà báo đến hiện trường để sỉ nhục chúng ta đấy.
Cô phá lên cười. Thôi được, đồng ý, em chịu thua. Miệng lưỡi anh thật đầy hình tượng. Anh là một cảnh sát đặc nhiệm. Việc miêu tả đầy hình ảnh là một phần công việc của anh.
Thông điệp đã nhận.
5/5.
Anh ôm hôn cô lần cuối.
Đừng quên khóa cửa 2 lần nhé.
Anh đừng lo. Cô trấn ngang anh rồi đẩy cửa xe. Nhưng em cũng muốn thấy anh an toàn.
Cô lo lắng đưa mắt nhìn ra xung quanh.
Những kẻ tấn công anh, nếu chúng quay lại thì sao?
Em thấy cái này không? Anh nói, bàn tay đặt lên trên khẩu côn 45.
Cô giơ tay lên.
Dù sao anh vẫn phải cẩn thận, anh thấy không?
Cô nhắc lại lời anh vừa nói và đặt tay lên ngực mình. Nó sẽ ngừng đập nếu có chuyện gì xảy đến với anh.
Anh mỉm cười trìu mến.
Anh đã nghi ngờ rồi, nhưng được nghe em nói thế, anh rất vui.
Anh rõ rồi em ơi. Anh sẽ tránh xa những viên đạn. Chúc em ngủ ngon, tình yêu của anh.
Chúc anh ngủ ngon, Mark.
Cô bước ra khỏi xe, gửi cho anh một nụ hôn gió rồi biến mất trong khách sạn.
Trống sau cánh cửa kính, cô còn trông theo chiếc xe của anh rời xa dần, cho đến khi đèn hậu của xe biến mất.
Còn lại một mình, cô quyết định lên phòng mình.
Một mình.
Một nỗi đau khổ thật sự.
Cô vừa mới bước qua cửa phòng thì có tiếng chuông điện thoại. Cô nhấc máy.
Cô Lonely?
Vâng, tôi đây.
Holyman đây.
Tôi đã nghĩ đến vật mà cháu tôi có thể đã giấu ở đâu đó.
Có lẽ tôi có ý kiến này. Cô có thể đến chỗ tôi sáng mai cùng cảnh sát được không?
Tôi không muốn nói qua điện thoại. Gần đây nó có những tiếng kêu rất lạ.
Được thôi. Hẹn gặp ông ngày mai, ông Holyman.
Những tiếng kêu lạ. Chắc chắn là Max hoặc một trong số những tay chân của ông ta đã đặt máy nghe trộm. Cuối cùng thì, cô nghĩ, người ta đã bắt đầu bố trí nhiều đơn vị để giải quyết vụ này.
Kẻ chịu trách nhiệm trong cái chết của bà Jennings sẽ chết dí trong một khu được thắt chặt an ninh mà không có hy vọng một ngày nào đó được chuyển một cách gian lận đến một nhà tù quốc gia. Cô ngủ chập chờn. Tâm trạng của cô quá bị kích động để có thể thưởng thức một sự nghỉ ngơi xứng đáng. Nhưng nếu cô mong muốn được ngủ đầy giấc vào buổi sáng thì cô đã bị thất vọng. Vì có tiếng chuông điện thoại kéo cô ra khỏi giấc ngủ. Mới 5 giờ sáng.
Alo?
Cô nhấc máy rồi thì thào nói.
Đây là văn phòng chuyển lý ở San Antonio.
Một giọng nam trung ở đầu dây.
Chúng tôi muốn biết kế hoạch làm việc ngày hôm nay của cô.
Cô nhõm người dậy hoàn toàn tỉnh ngủ.
Sao cơ?
Im lặng.
Để tránh chồng chéo trong công việc, chúng tôi đã có một hướng điều tra trong vụ Jennings.
Suýt nữa thì cô đã làm lộ bí mật.
Nhưng có điều gì đó làm cô phải suy nghĩ.
Thứ nhất, cô không nhận ra giọng nói của người gọi điện, trong khi cô đã gặp gỡ gần như tất cả cộng sự trong văn phòng chuyển lý. Thứ hai, họ không hề muốn biết dự định công việc của cô. Họ không làm việc theo cách đó.
Thì... Cô bắt đầu nói bằng một cái ngáp dài. Một là tôi sẽ ngủ đến 8:30.
Hay là Brennan đã đề nghị đi tìm nhân chứng để điều tra văn phòng của các ông?
Là im lặng ở đầu dây bên kia. Nhân chứng nào?
Một mối quan hệ với dân anh chị trong vùng. Mai tôi sẽ nói cụ thể với các anh tại văn phòng.
Cô vừa nói xong thì người đối thoại đã cúp máy. Thật kỳ lạ, cô nghĩ. Người ta có cần thiết phải gọi điện cho cô để biết lịch làm việc của cô nếu như ông Holliman thực sự bị nghe trộm hay không?
Cũng có thể là ông già đó đã bị nhầm.
Ngay lập tức cô bấm số của Mark. Chết tiệt, mới 5 giờ sáng Mark kêu lên rồi nhấc máy. Thậm chí còn không cần biết là ai gọi. Nếu là anh Greer thì hãy chuẩn bị biến thành bia đỡ đạn đi.
Không phải Greer đâu, cô trả lời bằng một giọng dịu dàng.
Chào anh.
Cô nghe thấy anh nuốt nước miếng.
Josie, có chuyện gì vậy? Em ổn chứ?
Sự lo lắng của anh làm cô ấm lòng.
Em rất ổn. Em vừa có một cú điện thoại rất lạ.
Ai đó nói là người của văn phòng trưởng lý và muốn biết lịch làm việc của em. Em có cảm giác là chúng ta đã đụng chạm đến một số người.
Em chẳng ngạc nhiên là chúng ta bị theo dõi.
Ừ, anh cũng thế.
Em có muốn tham gia trò chơi theo dõi sếp không?
Sẵn sàng, nếu như anh nuôi ăn em cái đã, em đang chết vì đói đây.
Em muốn một tách cà phê ngon.
Anh cũng thế, anh vừa nói vừa cười.
Có một cửa hàng bánh bán bánh tẩm bột gần nhà anh sẽ đến đó và qua đón em trong 10 phút nữa.
Anh cắt máy trước khi cô kịp nói với anh là cô cần ít nhất là 20 phút mới có thể chuẩn bị xong.
Anh đến sau đúng 10 phút. Đôi mắt xám màu thép của anh nhìn cô chăm chú đầy ngạc nhiên. Cô mặc một bộ quần áo màu đào, áo sơ mi màu kem, hơi lộ ngực, da để tóc xõa, vì rằng anh đã giấu hết những cái kẹp tóc của cô.
Em thật lộng lẫy.
Anh nói, và anh rất vui là chúng ta không ăn sáng cùng với Greer.
Em lúc nào cũng thế, cô nói giọng hài hước. Gì cơ?
Cánh đàn ông ngưỡng mộ sự thanh lịch của em.
Anh phá lên cười.
Anh nhớ em, càng hay.
Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt mãnh liệt. Em sẽ không trở lại Austin sau cuộc điều tra.
Đột nhiên anh nói,
Mark, em có công việc ở đó.
Em có thể tìm được việc ở đây. Chúng ta sẽ lần lượt nấu ăn, phải dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ nữa. Cuối tuần chúng ta sẽ đi xem phim, với điều kiện là một tháng có 5 tuần.
Anh thở dài.
Vào mùa đông chi phí sẽ đắt đỏ, nhất là việc sưởi ấm. Anh nói trước khi nở một nụ cười ranh mãnh. Nhưng chắc chắn là chúng ta có thể tiết kiệm được tiền sưởi ấm khi ngủ cùng nhau.
Chương 15.
Khi chúng ta ngủ cùng nhau, cô lặp lại lời anh với giọng mơ mộng.
Ồ, chỉ là ngủ cùng nhau thôi. Em mặc áo ngủ và váy dài, còn anh mặc pyjama rộng bằng flannel.
Anh hứa là chúng ta chỉ ngủ cùng nhau thôi. Em biết đấy, chúng ta có thể sống cùng nhau và là bạn tốt của nhau, lời hứa danh dự.
Josie đang bắt đầu nhìn anh như thể cô còn đang nghi ngờ về sức khỏe tinh thần của mình. Bỗng phá lên cười.
Giờ thì chính anh là người bàn lùi đấy.
Không hề, anh đáp lại. Anh muốn em tin chắc là anh không chỉ muốn thể xác em.
Anh còn chưa nói hết.
Anh tiếp.
Em sẽ phải bước qua xác anh nếu em muốn quay trở lại Austin. Anh sẽ bắt cóc em lên con ngựa trắng đẹp đẽ của anh và giam giữ em ở trang trại của anh cho đến khi em đổi ý.
Tiếng radio làm anh không nói đùa nữa.
Mark và Josie dừng lại ở một quán cà phê để ăn sáng.
Trong lúc ăn, Mark nhận được một cú điện thoại di động.
Ông Holliman đã gọi điện đến văn phòng. Ông ấy muốn chắc chắn là hai người sẽ đến nhà ông. Ông còn nhấn mạnh là chuyện rất quan trọng.
Họ vội vã rời khỏi bàn mà chưa kịp uống nốt tách cà phê thứ hai.
Chiếc xe lao nhanh về hướng nhà ông Holliman. Chưa đầy 20 phút sau, nhà ông Holliman đã hiện ra trước mắt họ. Không có người nào đi theo họ. Để cẩn thận, Mark thường xuyên phanh đột ngột, rồi luôn rẽ ngang bất ngờ để đi vào đường chuyển hướng. Nhưng không có một chiếc xe khả nghi nào xuất hiện trong kính chiếu hậu của anh cả.
Thật là lạ. Anh nói khi đang leo lên con đường dẫn đến trang trại nhà ông Holliman.
Thường thì chúng ta sẽ bị theo dõi.
Anh rút khẩu côn của mình ra khỏi bao súng, kiểm tra ổ lắp đạn, rồi lại cho súng vào bao.
Josie, khi ra khỏi xe, em hãy đi sau anh. Em hãy đi về phía ngôi nhà. Có khả năng chúng ta bị mai phục. Bọn này đang ở trong tình thế rất khó khăn.
Em hiểu rồi. Cô nói không có ý định tranh luận với anh. Cô biết rằng cho dù có xảy ra chuyện gì với anh thì anh vẫn sẽ giữ được bình tĩnh. Cô đã có dịp chứng kiến anh hành động và rất tin tưởng anh, ngay cả khi thỉnh thoảng anh hay dấn thân vào sự nguy hiểm một cách vô ích. Sau khi ra khỏi xe, họ tiến về ngôi nhà. Ông Holliman bước ra khỏi bậc thềm nhà, tay cầm khẩu súng cũ kỹ của mình. Rõ ràng là suốt cả đêm qua ông không ngủ. Ông lo lắng nhìn xung quanh, rồi ra hiệu bảo họ vào nhà. Hai người vừa vào đến nhà là ông đã đóng ngay cửa lại và khóa trái hai vòng liền. Sau đó ông đứng dựa vào cánh cửa, vẻ mặt như vừa thoát khỏi cái chết cận kề. Tôi không nghĩ là có một ngày tôi lại đi thú tội, ông thú nhận. Tôi hy vọng là bọn chúng sẽ kết thúc bằng việc quên đi cái bằng chứng mà Đeo đã cất giấu. Nhưng bọn chúng không chịu từ bỏ, đúng không? Đúng, quá nhiều người đã chết vì họ đã giữ im lặng. Nếu ông biết điều gì đó thì ông phải cho chúng tôi biết. Ông Holliman, nếu không ông có thể là nạn nhân tiếp theo của bọn chúng. Tôi không thể tin được rằng bọn chúng lại tra tấn em gái tôi. Tôi đã bảo vệ pháp luật trong gần một phần tư thế kỷ, nhưng chưa bao giờ tôi lại gặp một kẻ điên cuồng đến thế khi hành hạ một bà già tàn tật. Tôi đã cố gắng bảo vệ em gái tôi. Tôi đã muốn tránh cho bà ấy nỗi khổ còn đau đớn hơn là nỗi đau khi phải chôn đứa con trai của mình. Nhưng tôi đã nhầm. Ông hít một hơi dài rồi nói tiếp. Đeo có giữ một cuốn sổ kế toán, nhưng tôi tin là anh chị đã biết cuốn sổ đó. Ông nói thêm rồi nhìn cả hai người. Chúng tôi biết đó là một cuốn sổ, Josie nói, nhưng chúng tôi không biết hiện giờ nó đang ở đâu. Ông già lắc đầu. Trong cuốn sổ đó là bằng chứng mà một trong những người cộng tác với phó thống đốc đã trả một khoản tiền lớn cho James Marx để có được nhiều phiếu bầu hơn. Theo Dell, thì họ cũng nắm giữ những thông tin về vợ của Webb. Dựa vào đó, anh ta định bòn rút một khoản tiền lớn. Chắc chắn là phải hơn $1,000,000. Sylvia Webb, Mark lẩm nhẩm rồi nhìn sang Josie. Chính là cô ta, đối tượng của việc đe dọa tố giác. Tôi không biết họ biết những gì về cô ta. Cuốn sổ chứa đựng thông tin về những khoản tiền nộp cho Mark, những khoản tiền lớn. Nó cũng nói rằng có ít nhất hai người thân cận của Webb đã làm thế nào đó để đối thủ của anh ta phải